Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 51. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà Lương Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 229. Trang 229. Đếm ngược đến hàng thứ tư. Từ Hoa Nghiêm Huyền Đàm: Nhị chư pháp hà cố sự sự vô ngại. Đây là nêu ra một vấn đề. Chư pháp là tất cả pháp, tận hư không khắp pháp giới. Dùng cách nói hiện nay của chúng ta nói là cả vũ trụ, toàn bộ vũ trụ. Ở trong đây sự sự vô ngại. Vì sao vậy? Chúng ta nhìn nhận câu nói này như thế nào? Chúng ta là việc gì cũng có ngại, đều có chướng ngại. Tại vì sao Phật nói sự sự vô ngại? Phật nhìn thấy là chân tướng, chúng ta nhìn thấy là vọng tướng, là giả. Chướng ngại từ đâu mà có? Từ vọng tưởng sanh ra. Vì sao vậy? Đáp án ở chỗ này hay vô cùng. Tùng duy tâm sở hiện cố. Tại vì sao sự sự vô ngại? Tất cả pháp là duy tâm sở hiện. Tâm với tâm không có chướng ngại. Cái tâm này là chân tâm, là tự tánh. Chính là lời mà Đại sư Huệ Năng đã nói: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, là có cùng một ý nghĩa như câu nói này. Vạn pháp từ đâu mà có? Là từ tự tánh sanh ra. Đã là sanh ra từ tự tánh, vậy nên tất cả pháp không lìa tự tánh. Tất cả pháp tức là tự tánh. Tự tánh cùng với tự tánh không có chướng ngại. Trên thể tự tánh không có chướng ngại, trên tướng tự tánh cũng không có chướng ngại. Tất cả mọi chướng ngại là sanh ra từ A-lại gia. A-lại gia là vọng tâm. Hay nói cách khác, chúng ta dùng chân tâm thì không có chướng ngại, dùng vọng tâm liền có chướng ngại. Hiện nay tại vì sao xã hội này loạn như vậy? Trái đất này tại vì sao nhiều thảm họa như vậy? Đó chính là do người sống ở trên trái đất toàn là dùng vọng tâm. Không có dùng chân tâm. Thậm chí, nhà khoa học cũng nói cho chúng ta biết, nhà khoa học cận đại nghiên cứu sức mạnh tinh thần, tức là loại năng lượng khởi tâm động niệm. Họ nói chúng ta cư dân hiện nay ở trên trái đất là hơn 7 tỷ người. Chỉ cần có dân số bằng căn bậc 2 của 1% tổng số người, 7 tỷ người đó, căn bậc 2 của 1% là bao nhiêu người? Là chưa đến 10.000 người, khoảng chừng 8-9.000 người. Nếu như những người này dùng chân tâm, thì những tai nạn này ở trên trái đất của chúng ta có thể hóa giải. Là tâm của những người này ở trên trái đất có thể trở về với chân thật. Cách nói này tôi tin. Thế nhưng hiện nay có rất nhiều người không tin, đều có đạo lý. Nói số người chỉ bằng căn bậc 2 của 1%, 200 năm trước người trên trái đất này có. Phần lớn đều ở Trung Quốc. Vì sao vậy? Giáo dục truyền thống của chúng ta từ xưa đến nay đều dạy người ta nên người. Tuy không có thánh nhân, không có hiền nhân, nhưng có quân tử. Có người biết liêm sĩ, có người hiểu rõ nhân quả. Họ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không dám làm càn làm bậy. Cho nên không khó tìm được số người bằng căn bậc 2 của 1%. Thế giới vào thời đó là 200 năm trước. Thời hưng thịnh Khang Hy, Càn Long vừa mới trải qua không bao lâu, vẫn còn phước thừa. Là thời gian khoảng giữa triều Thanh. Sức mạnh quốc gia của Trung Quốc vẫn cực thịnh. Thế giới là hòa bình. Khoa học là đang phát triển, phương Tây phát triển rồi. Sự tổn hại đối với đạo đức xã hội và lòng người vẫn không nghiêm trọng. Ngày nay thì không như thế. Hai trăm năm gần đây, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc. Mỗi ngày một đổi mới, nó tiến bộ quá nhanh rồi. Mọi người lơ là rồi. Họ mê tín với khoa học vạn năng. Dứt bỏ toàn bộ giáo huấn luân lý đạo đức. Của các bậc thánh hiền rồi. Cho rằng cái thứ này là không có tác dụng. Khoa học việc gì cũng phải có bằng chứng, đề cao hoài nghi. Ảnh hưởng của 400 năm này quả thật là rất lớn. Người phương Tây không tin tôn giáo, người Trung Quốc không tin thánh hiền, người Ấn Độ không tin Phật Bồ Tát. Đã biến thành xã hội ngày nay. Người ta khởi tâm động niệm, thế nào là giá trị quan của đời người? Ở ngày nay có thể nói điều đầu tiên chính là tiền bạc. Họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để theo đuổi tiền bạc. Đây là lời mà ở trong Đại Thừa Giáo nói, tập khí phiền não. Năm loại phiền não căn bản là tham sân si mạn nghi, bị giá trị quan của khoa học kỹ thuật ngày nay khơi gợi cái phiền não này lên. Cái thứ này sau khi được khơi dậy, tham sân si mạn không có bờ mé, không có cùng tận. Tham hoài không biết chán. Sẽ tạo thành kết quả gì? Lời của tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói, sẽ tạo thành sự hủy diệt của nền văn minh nhân loại trên toàn trái đất. Sự hủy diệt của nền văn minh nhân loại có nghĩa là toàn bộ tất cả sinh vật ở trên trái đất này cũng theo đó mà hủy diệt hết. Chúng tôi xem rất nhiều trước tác của Thanh Ân Tỷ. Ông đã bàn đến vấn đề này, và cuối cùng đưa ra lời khuyên chân thành cho chúng ta. Muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Ông gửi gắm toàn bộ hy vọng vào văn hóa truyền thống Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Thực ra Phật Pháp Đại Thừa đã hòa nhập vào văn hóa truyền thống của chúng ta rồi. Ngày nay nói đến Hán học, đó chính là Nho Thích Đạo. Thích chính là Phật giáo, đạo là tôn giáo bản địa của Trung Quốc. Nho Thích Đạo thiếu một cái thì văn hóa Trung Quốc không thể đứng vững. Nó như kiền ba chân, thiếu một cái không được. Cho nên duy tâm sở hiện, câu này trả lời rất hay. Vũ trụ làm sao mà có? Chúng ta tiếp tục xem văn phía dưới. Chư pháp chi bản nguyên, phi hữu biệt chủng, duy tự như lai tạng tâm, duyên khởi chi sai biệt pháp, cố tất hữu khả hòa, dùng chi lý. Nói ở trên lý luận, nó nhất định là có thể hòa thuận, có thể dung hợp. Bởi vì nó không lìa tự tâm. Ở trên Kinh Lăng Già, Thế Tôn cũng nói rất hay. Toàn bộ vũ trụ là chuyện như thế nào? Phật nói là tự tâm hiện lượng, bất đoạn chi vô. Bất đoạn chi vô nói quá hay rồi. Tự tâm hiện lượng, lượng là tất cả vạn pháp, hiện là hiện tiền. Một niệm hiện tiền, không có quá khứ, không có vị lai. Ở trong thực tướng các pháp, nói chân tướng, đây không phải là nói vọng tướng. Chân tướng là gì? Chân tướng không có thời gian, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Chân tướng không có không gian, không có thế giới này hay thế giới khác. Chân tướng là gì? Là một niệm ngay đây. Không phải một niệm trước, không phải một niệm sau, chính là một niệm này ngay đây. Giống như một tấm phim đèn chiếu, chiếu ở trên màn bạc vậy. Tướng ở trên màn bạc hiện toàn bộ ra rồi, hiện ngay nhất thời, không có trước sau. Tại vì sao lại có cái sự việc không gian thời gian này xuất hiện ra vậy? Phật nói cho chúng ta biết, Đây là từ trong phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nếu như bạn không có phân biệt chấp trước thì thời gian không gian là không có rồi. Có tâm phân biệt, có tâm chấp trước thì thời gian không gian liền xuất hiện ngay. Tuy xuất hiện nhưng nó không phải thật. Nó là không. Trong không sinh có. Chính là một niệm sanh. Thời gian của một niệm này rất ngắn ngủi. Một niệm sanh diệt này ngắn ngủi đến mức độ nào chị? Ngắn ngủi đến mức sanh và diệt gần như là bình đẳng. Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết, một cái khẩy ngón tay có 320.000 tỷ niệm. Đây là tốc độ của ý niệm. Con người nói với tôi, một giây có thể khẩy được 7 lần. Có thể khẩy 7 lần. Thế thì 7 lần là bao nhiêu ý niệm vậy? 2.100.000 tỷ. 320.000 tỷ niệm. Trăm nghìn là 10 vạn. 3.2 tỷ nhân 10 vạn là 320.000 tỷ. Lại nhân tiếp 7 lần. Một giây. 3 nhân 7 là 21. 2.100.000 tỷ lần sanh diệt trong một giây. Điều này cho thấy điều gì? Điều này cho thấy chân tướng của vũ trụ, chân tướng của vạn pháp trong vũ trụ. Cho nên không tồn tại là không. Nhưng cái không này thế nào? Nó không gián đoạn. Nó không gián đoạn. Vì nên bất đoạn chi vô. Bạn thấy một niệm trước diệt hết rồi, một niệm sau lại sanh rồi. Nhưng phải biết, một niệm trước cùng với một niệm sau không phải là một ý niệm. Nếu như là một niệm thì đó chính là tướng tương tục. Mỗi một ý niệm đều là độc lập, có sự giống nhau, nhưng giống nhau không nhiều. Chỗ khác nhau quá lớn rồi. Chúng ta nếu thấy ở trong một niệm này thì toàn bộ vũ trụ, bạn liền hiểu ra ngay. Nó không phải là tướng tương tục, nó là tương tục, tương tự. Tám chữ này đã nói ra toàn bộ chân tướng sự thật rồi. Là cùng một ý nghĩa với những gì trong Hoa Nghiêm Huyền Đàm nói. Trong Hoa Nghiêm Huyền Đàm nói, chư pháp chi bản nguyên, phi hữu biệt chủng, là không có gì khác. Duy tự Như Lai tạng tâm, là Như Lai tạng tâm của mình. Duyên khởi chi sai biệt pháp. Sai biệt là khác nhau. Mỗi niệm không giống nhau. Tuy là khác nhau, nó là một tự tánh, là cùng một tự tánh. Đã là cùng một tự tánh, liền có cái lý là có thể dung hòa, là có thể chung sống hòa thuận, có thể bao dung lẫn nhau. Đây chính là lời của Thán Ân Tỷ nói, Phật giáo Đại Thừa có thể giải quyết vấn đề. Chính là nó ắt có cái lý có thể dung hòa. Dưới đây nêu ra Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương. Ở trong đây nói rất hay, hoặc ẩn hoặc hiện, tự tánh hiện tướng ở trong khoảng một niệm. Hiện tướng vẫn là có ẩn hiện. Nếu hiện ở chỗ này thì ẩn ở chỗ kia, cho nên nó không phải là tướng hoàn toàn giống nhau. Nó không phải là hoàn toàn. Ẩn hiện khác nhau. Ví dụ, chúng ta nói thập pháp giới, chúng ta ngày nay cảm thấy có thể tiếp xúc được pháp giới người ở trong thập pháp giới, chúng ta nhìn thấy rồi. Còn có pháp giới súc sanh, chúng ta cũng nhìn thấy rồi. Đây là hiển. Thế ẩn thì sao? Là chính pháp giới khác chúng ta chưa nhìn thấy. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên Nhân, phía dưới có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, vẫn còn một phần chúng ta không nhìn thấy. Hoặc ẩn hoặc hiện. Ẩn hiện khác nhau. Hoặc nhất hoặc đa. Hoặc là một loại, hoặc là nhiều loại. Các vô tự tánh, tất cả pháp này, bất luận là ẩn hay hiện, một hay nhiều, đều không có tự tánh. Tự tánh chính là tự thể, là không có tự thể. Thể là gì? Thể là một cái, là chân tâm, cũng gọi là tự tánh. Tất cả pháp không có tự tánh. Tự tánh là một. Tận hư không khắp pháp giới chỉ là một. Tự tánh trong Tịnh Độ Tông gọi là thường tịch quang. Dùng ba chữ thường tịch quang này để miêu tả tự tánh. Tự tánh hình dạng như thế nào? Chữ đầu tiên là thường. Thường là bất sanh bất diệt. Nó là dính hành. Nó không phải là pháp sanh diệt. Tịnh là thanh tịnh. Nó vĩnh viễn không có dính nhiễm, vĩnh viễn không có dao động, như như bất động, chính là thanh tịnh bình đẳng mà trên đề kinh chúng ta nói là mang ý nghĩa này. Đây là ý nghĩa của tịch. Quang, quang dùng nó làm thí dụ. Quang là ánh sáng chiếu khắp. Ánh sáng chiếu khắp là chúng ta hiện tiền cảm nhận được. Có phải là chiếu khắp không? Không phải. Buổi tối chúng ta nhìn các vì sao trên bầu trời, có rất nhiều vì sao chúng ta có thể nhìn thấy được. Đó toàn là mặt trời, đều là tự mình phát sáng. Chúng ta nhìn thấy nó nhỏ như vậy, vì sao vậy? Vì nó cách chúng ta quá xa. Nếu như trên trời chỉ có một ngôi sao, chúng ta nhìn thấy cái điểm sáng đó trên trời là không khởi tác dụng chiếu sáng. Vì sao vậy? Vì ánh sáng quá nhỏ, cách quá xa rồi. Đây chính là ánh sáng nhờ gần nên chiếu rất sáng, là có ích đối với chúng ta. Nếu quá xa, thậm chí là xa đến ngay cả mắt thường của chúng ta không nhìn thấy. Điều này rất dễ dàng chứng thực. Chúng ta dùng kính viễn vọng nhìn bầu trời, số lượng ngôi sao nhìn thấy được nhiều hơn quá nhiều so với những gì mắt thường nhìn thấy. Ánh sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy, những ngôi sao nhỏ nhất đại khái hơn 6.000 ngôi sao, dùng kính viễn vọng có thể nhìn thấy mấy vạn ngôi sao. Nếu đại thiên văn dùng kính viễn vọng thiên văn có thể nhìn thấy hàng tỷ ngôi sao. Cho nên dùng ánh sáng để làm thí dụ. Đây là nêu một thí dụ gần gũi nhất. Giống như ánh sáng vậy, khắp mọi lúc, khắp mọi nơi, không có lúc nào, không có chỗ nào mà nó không có. Nếu nó không có thì tất cả vạn pháp sẽ biến mất rồi. Vì sao vậy? Vạn pháp là nhờ nó thành thể, nhờ tâm thành thể. Không có cái thể này thì không có những sự việc này, không có hiện tượng này. Những hiện tượng và sự việc này đều là hình ảnh do một cái tự tánh này ẩn hiện, một nhiều mà biến hiện ra. Chính là sự việc như vậy. Cho nên do tâm xoay chuyển, câu này quan trọng. Vì sao vậy? Do tâm xoay chuyển chính là hiện tượng vật chất bên ngoài tùy theo tâm mà biến hóa. Đây chính là học thuyết dĩ tâm khống vật, được nhà khoa học hiện đại đề xướng. Chính là dùng ý niệm, dùng ý niệm khống chế hoàn cảnh vật chất. Điều này đã trải qua chứng minh của khoa học. Những gì nhà khoa học đề xuất hoàn toàn giống như cách nói của Phật Pháp, nhưng chưa nói được viên mãn giống như Phật Pháp. Tùy theo ý niệm của tâm, tâm thiện thì không có cái gì không thiện, tâm ác thì chẳng thứ nào không ác. Cảnh giới bên ngoài đều chuyển theo ý niệm. Nếu tâm của chúng ta toàn suy nghĩ lệch lạc, nghĩ đến những điều không chính đáng, nghĩ tà, nghĩ ác, trái đất này sẽ tiến đến sự quỷ diệt ngày càng gần hơn. Nếu như chúng ta giác ngộ rồi có thể chuyển trở lại được, tin câu nói này của Phật, tất cả pháp đều không có tự tánh, do tâm mà xoay chuyển. Chúng ta tin câu nói này. Câu nói này cũng chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cách nói là khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Chúng ta khởi tâm động niệm, thuận theo lời chỉ dạy của Phật Đà. Nói đơn giản là thuận theo tam quy ngũ giới thập thiện, là được rồi. Vậy thì đời sống ngày nay chúng ta sống là đời sống gì? Đời sống của thế giới cực lạc. Đời sống của thế giới cực lạc chính là người ở bên thế giới cực lạc đó khởi tâm động niệm là tam quy ngũ giới thập thiện, cứu cánh viên mãn. Chúng ta thực sự có thể làm được tam quy ngũ giới thập thiện, rốt ráo viên mãn, thì trên địa cầu này chính là thế giới cực lạc. Tất cả vạn vật trên trái đất, đó là giống như lời trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Tươi đẹp không thể tả. Toàn bộ cư dân trên trái đất giống như Phật A-di-đà vậy, không có mảy may khác biệt. Ở trong đĩa VCD của Pháp Sư Hải Hiền có nhắc đến một chuyện. Có một hôm lão Pháp Sư thắp hương, thắp 12 cây hương. Ở trong bát hương là cấm hương dài, đã cấm 12 cây hương. Có người hỏi Ngài, bình thường thắp hương chỉ thắp một cây, tại vì sao hôm nay thắp nhiều như vậy? Nghe nói thiên cơ không được phép tiết lộ. Người hỏi Ngài nói, con không tiết lộ đâu, sư chỉ nói cho một mình con biết, con không tiết lộ. Một lát sau, lão hòa thượng đã nói, tôi nhìn thấy tất cả xung quanh đều là A-di-đà Phật. Cho nên mới thắp nhiều hương như vậy. Tại vì sao lão hòa thượng nhìn thấy xung quanh là A-di-đà Phật vậy? Vì công phu niệm Phật của lão hòa thượng thuần nhất, không có tạp niệm, mới nhìn thấy tất cả pháp toàn là A-di-đà Phật. Thế thì ngày nay chúng ta nhìn tất cả pháp, thấy tất cả pháp là yêu ma quỷ quái, vô lượng vô biên. Tại vì sao vậy? Vì trong tâm của chúng ta là tự tư tự lợi, tham sân si mạn, đều là biến hiện ra từ trong ý niệm. Ý niệm có ý niệm cực kỳ vi tế, đó gọi là căn bản vô minh. Chúng ta không biết cái ý niệm đó năng sanh vạn pháp. Thế ý niệm thiện ác tà chánh của chúng ta có thể đem vạn vật mà tự tánh hiện ra này biến đổi được nó. Biến đổi ra sao? Biến đổi thành thập pháp giới. Nên biết thập pháp giới là giả, hoàn toàn không có. Lục đạo luân hồi không phải là thật, là do ý niệm của chúng ta biến hiện ra. Niệm thiện biến thành ba đường thiện, niệm ác biến thành ba đường ác. Ba đường thiện hay ba đường ác đều là tự làm tự chịu, chứ không có liên quan gì với bất kỳ người nào. thế người ta trêu tôi, khiến tôi bực tức, khiến tôi nổi giận, tôi bị đọa địa ngục rồi. Là họ hại tôi. Không phải vậy. Họ đến dẫn dụ bạn, trêu bạn. Tại vì sao bạn lại tiếp nhận? Bạn có thể không tiếp nhận mà. Giống như Phật Bồ Tát vậy. Phật Bồ Tát không tiếp nhận. Phật Bồ Tát nhìn thấy, nếu gây cho mình phiền não, các ngài dùng một câu đối phó với họ, liền hóa giải ngay. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Không tiếp nhận là giả mà. Cảnh giới thiện không tiếp nhận là không tạo nghiệp của ba đường thiện. Việc ác không tiếp nhận thì không tạo nghiệp của đường ác. Thiện ác thấy đều không tạo. Họ liền ra khỏi lục đạo luân hồi. Phân biệt nhiễm tịnh đều không dùng. Họ liền thoát khỏi thập pháp giới, quay về với nhất chân pháp giới. Bản nguyên của các pháp là nhất chân pháp giới. Chúng ta ngày nay là từ nhất chân pháp giới, dùng ý niệm thiện ác của chúng ta biến hiện ra cảnh giới hiện tiền, hoặc là vẫn tiếp tục biến hiện ra cảnh giới của đời sau, cảnh giới của kiếp sau. Tam đồ lục đạo. Ý niệm thiện ác không còn nữa thì không còn lục đạo luân hồi. Ý niệm nhiễm tịnh không còn nữa thì thập pháp giới biến mất rồi. Hãy ghi nhớ cho thật kỹ cái chân tướng sự thật này. Điều này nếu không phải nhờ lòng từ bi của Phật Đà thì làm sao chúng ta có thể biết được chứ? Đây là bí mật của vũ trụ. Biết rồi nếu biết dùng, thế là bạn thật sự đạt được lợi ích của Phật Pháp rồi. Bạn thấy, không dùng thiện ác thì lục đạo không còn nữa. Không dùng phân biệt, không dùng nhiễm tịnh thì không còn thập pháp giới, khiến cho chúng ta ở trong đời này trở về tự tánh, trở về nhất chân pháp giới, cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Điều này là người nào cũng có thể làm được. Chỉ có điều này là thật, còn những cái khác toàn là giả. Chúng ta ngày nay dùng phương pháp gì để làm? Phương pháp này thật tuyệt diệu. Phương pháp thành Phật kỳ diệu hàng đầu của tất cả chư Phật mười phương chính là niệm Phật. Cho nên Lão Hòa Thượng Hải Hiền khuyên mọi người niệm Phật. Niệm Phật là việc cấp thiết, niệm Phật là việc quan trọng, những thứ khác đều là giả. Đồ giả thì cần phải buông xả. Buông xả triệt để, buông cho thật sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Buông xả hết rồi là chân thật buông xả. Buông xả thật đối với người chắc chắn là giống như Phật Bồ Tát, giống như A-la-hán vậy. có thể làm được 10 việc. Khi chung sống với người, cảm tạ ân nhân, tha thứ cho kẻ thù, giúp đỡ người khổ, cứu giúp người nghèo, điều phục người điên, dẫn dắt cho người ngu, cảm hóa kẻ ác, khích lệ người thiện, sách tấn người lười, tỉnh giác kẻ mê, là 10 sự việc. Bạn tự nhiên có thể làm được. Đây gọi là tu hành. Hai câu dưới đây là chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, giảng kinh thuyết pháp dạy học, thuyết sự thuyết lý, hữu thành hữu lập, danh duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Duy tâm thiện thành môn, tức chủ bạn viên minh cụ đức môn. Ở trong thập quyền môn cuối cùng được đại tự tại. Chủ với khách, bất kỳ một pháp nào cũng có thể làm chủ, bất kỳ một pháp nào cũng có thể làm khách. Chữ nhất này là nhậm nhất, là bất kỳ một cái nào chứ không phải là độc nhất. Ta làm chủ thì tất cả chư Phật Như Lai đều là khách. Đây là Đại Thừa Giáo. A-di-đà Phật làm chủ thì Như Lai mười phương là khách. Thích Ca Như Lai làm chủ thì A-di-đà Phật cũng là khách. Sau đó mở rộng phạm vi ra một chút nữa, Thiên Chúa của Cơ Đốc Giáo làm chủ thì chư Phật Bồ Tát cũng là khách. Bồ Tát Quan Thế Âm làm chủ thì Thượng Đế với chư Phật Bồ Tát cũng là khách. Đây gọi là viên dung, đây gọi là vô ngại, đây gọi là tự tại, đây gọi là viên minh cụ đức. Vì sao vậy? Là do cùng một tự tánh biến hiện ra, thì đâu có đạo lý nào không thể viên dung chứ. Phàm là không thể viên dung thì vấn đề xảy ra ở đâu? Xảy ra ở chỗ đã mê mất tự tánh, không biết được chân tướng sự thật. Cái chân tướng này là nói quan hệ luân lý, không biết tất cả chúng sanh với mình là một thể. Cho nên biến thành cái gì? Không tự ái. Hai chữ tự ái này ai làm được? Ở mức thấp nhất là A-la-hán. A-la-hán giác ngộ rồi, buông xả kiến tư phiền não. Đây là tự ái chân thật. Tự ái họ biểu hiện ở chỗ nào vậy? Biểu hiện ở yêu thương tất cả chúng sanh. Có thể yêu được tất cả chúng sanh là yêu chính mình. Tự ái biểu hiện ở chỗ này. Chính mình yêu chính mình, không quan tâm người khác, tự tư tự lợi. Họ hoàn toàn không hiểu được tự ái. Họ không biết cái gì là tự, cái gì là tha. Đây thật sự là đáng thương. Chủ bạn viên minh cụ đức môn. Chúng ta chỉ học đến chỗ này. Chúng ta xem tiếp đoạn cuối này. Sau cùng, Hoa Nghiêm dùng thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Nay bản kinh toàn hiển bày Cực Lạc. Hoa Nghiêm là dùng mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đạo dẫn. Phàm thánh, phàm là lục đạo, thánh là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Hai chữ này là đại biểu cho mười pháp giới, dẫn dắt chúng sanh trong thập pháp giới cùng về Cực Lạc. Cố xưng bản kinh vi trung bản Hoa Nghiêm, thành hữu cứ giả. Nói một cách chân thành, thật sự là có bằng chứng, chứ không phải giả. Hoa Nghiêm đến cuối cùng, nếu không tu thập đại nguyện vương cầu sanh tịnh độ thì họ rất khó thành tựu. Quá khó rồi. Nếu họ nương vào mười nguyện Phổ Hiền cầu sanh tịnh độ, họ sẽ quá dễ dàng. Người nào cũng có thành tựu lớn cả. Thành tựu lớn là gì? Chứng được Pháp Thân Bồ Tát là thành tựu lớn. Thoát khỏi lục đạo luân hồi là thành tựu nhỏ. Thoát khỏi thập pháp giới, đây mới gọi là thành tựu lớn. Đại Tiểu Thừa cũng phân chia từ chỗ này. Tiểu Thừa chỉ thoát khỏi lục đạo, Đại Thừa thoát khỏi thập pháp giới. Lão Hòa Thượng Hải Hiền dạy cho chúng ta. Ngài dạy điều gì? Bất kỳ một người nào, già trẻ nam nữ, hiền ngu không ra gì, bất luận là căn tánh như thế nào, chỉ một câu A-di-đà Phật là viên thành Phật đạo. Cảnh giới Ngài chứng được là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Sau khi triệt ngộ, biểu diễn cho chúng ta thấy, đem Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn thực hiện vào trong đời sống. Mỗi ngày Ngài sống, làm việc, đối nhân xử thế, đó gọi là tùy duyên. trong tâm chỉ một câu A Di Đà Phật, hoàn toàn không gián đoạn, đó là diệu dụng. Quốc sư Hiền Thủ dạy chúng ta bốn đức ở trong phương pháp tu hành là tùy duyên diệu dụng. Biểu diễn là câu thứ hai, oai nghi hữu tắc. Đi đứng nằm ngồi không mất oai nghi, làm được hoàn toàn tốt đẹp, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Còn là một câu Phật hiệu, niệm đến công phu thạch khối, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Thật sự diệu vô cùng, thật sự là hiếm có. Ngài có thể thành tựu, thì sao chúng ta không thể thành tựu được chứ? Ngài thị hiện là một người nông dân, không biết chữ, chưa từng đi học. Tuy đã xuống tóc xuất gia, nhưng sư phụ chỉ dạy ngài có một câu: Nam mô A Di Đà Phật. Cứ vậy mà niệm, ngày niệm đến khi giảng sanh. Câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Được bao nhiêu người có thể sống đến 92 tuổi? Ngày niệm câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Chứng được niệm Phật tam muội. Tôi ước tính ngài khoảng trước sau 40 tuổi, cũng chính là nói được lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là cảnh giới ngang bằng với minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ của Thiền Tông, cũng là ngang bằng với đại khai viên giải của giáo hạ. Ở trong cảnh giới này, không có gì là không biết, không gì là không thể, thật sự được đại tự tại. Tuy là chứng được, nhưng không nói. Tuy không nói, ngài đã bộc lộ, hiển lộ rồi. Hiển lộ chỗ nào? Hiển lộ trong đời sống, hiển lộ ở mặc áo ăn cơm, hiển lộ ở trong làm nông, hiển lộ ở tiếp đại khách. Và chung sống với đại chúng. Trong đĩa VCD nói câu nói này, có lẽ là thật, không phải giả. Chỉ cần người nào tiếp xúc với Lão Hòa Thượng, thì không có người nào là không thích ngài. Ngài vô cùng gần gũi hòa nhã, không có tỏ vẻ ta đây, không hề có mảy may tâm thái ngạo mạn. Đức hạnh của cả đời Khổng Tử, học trò của ngài, khen ngợi lão sư có năm đức, việc mà người bình thường chưa làm được, phu tử làm được rồi. Năm đức này là ôn lương cung kiệm nhượng, thầy ôn hòa. Bạn tiếp xúc với Ngài, bạn cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc. Thầy lương thiện, đối đãi mọi người, mọi sự mọi vật không hề có mảy may ác ý. Bạn có lỗi với Ngài, Ngài không quan tâm, Ngài không để trong tâm. Ở trước mặt Ngài, bạn nói lời sai, làm việc sai, Ngài cũng không quở trách. Vì sao vậy? Ngài biết tại vì sao bạn làm việc không thỏa đáng. Ngài hiểu được. Ngài sẽ dạy bạn, chứ Ngài không quở trách. Tiết kiệm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền tiết kiệm, vô cùng tiết kiệm. Từ những chỗ nhỏ này, bạn có thể nhìn thấy quý trọng tài nguyên vật chất. Buổi tối lúc không cần đèn sáng thì không bật đèn điện. Ngủ thì ngủ rất sớm. Thông thường dậy cũng rất sớm. Thông thường là 3 giờ sáng đã dậy rồi. Có khi là 1 giờ, 2 giờ đã dậy rồi. Thức dậy thắp hương, lễ Phật, niệm Phật, nhiễu Phật. Đây là thời khóa của Ngài. Cả đời không thay đổi. Buổi tối vào cái ngày Ngài giảng sanh, Ngài gõ khánh niệm Phật, chứ bình thường không có gõ khánh. Niệm cả đêm mà không ai biết, mọi người cũng không để ý. Sáng sớm hôm sau, đạo tràng của họ cũng thức dậy vào 3 giờ sáng để làm thời khóa. Sau khi thời khóa xong, nhìn thấy ở trong phòng hòa thượng đèn vẫn còn sáng. Đây là điều kỳ lạ. Vì lão hòa thượng hay tiết kiệm, sao lại lãng phí điện như vậy? Theo thói quen thì lúc ngủ Ngài nhất định tắt đèn. Tại vì sao đèn lại sáng? Bước vào trong phòng xem, thấy lão hòa thượng đã giảng sanh rồi. Đèn cũng là biểu pháp. Tuy lão hòa thượng đi rồi, bạn thấy đèn chưa có tắt. Phật quang phụ chiếu. Ngài không phải tắt hết đèn rồi đi, mà bật đèn lên đi. Trong đó cũng có ý biểu pháp ở trong đó. Nếu bạn biết nhìn, lão hòa thượng từng ly từng tí là vì cái gì? Bốn đức ở trong Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền Thủ, hai câu sau cùng là nhu hòa chất trực. Đây là dạy chúng ta thái độ làm người. Chất trực là chân tâm. Bên trong phải dục chân tâm, bên ngoài nên dùng nhu hòa. Tiếp xúc với người ta, người ta sanh tâm hoan hỷ. Cả đời lão hòa thượng không có ai nhìn thấy ngài nổi giận bao giờ. Không có nổi giận, không đối nhân xử thế bằng tâm thái ngạo mạn, khiêm tốn, nhường nhịn, vô cùng tuyệt vời. Bạn ức hiếp ngài, có lỗi với ngài, ngài tha thứ cho bạn, ngài không để ở trong tâm. Sống ở thế gian này cả đời rất vất vả, đại chúng sanh khổ, chịu khổ thay cho chúng sanh, làm nên tấm gương tốt. Làm người phải nên giống như ngài vậy, nghiệp chướng của mình tiêu sạch rồi, công đức tu hành của mình thành tựu viên mãn rồi. Học ở mọi nơi, một ngày xem 3 lần, xem được 300 lần, bạn sẽ sanh lên tâm hoan hỷ rồi. Vì sao vậy? Càng xem càng thấy ý nghĩa, thấy ra được bí mật ở trong đây rồi. Nếu số lần xem ít sẽ không nhận ra. Vì sao vậy? Bạn có phiền não, bạn có nghiệp chướng chướng ngại rồi. Ý nghĩa mà lão hòa thượng bày tỏ, bạn không thể nhận ra. Nếu số lần xem nhiều, tâm định rồi, tâm thanh tịnh hiện ra, bạn liền thấy ra được lối đạo. Thấy ra lối đạo tràn đầy pháp hỷ, thì bạn sẽ học tập theo ngài. Đối nhân xử thế giống như ngài vậy, sẽ không tạo tội nghiệp, không kết oán với người ở trong cái đời loạn này. Cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Đây là đích thực dẫn dắt chúng sanh cùng về cực lạc. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, bản kinh Tích Công Lũy Đức Phẩm. Dị pháp tạng tỷ khưu, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Niệm Lão đã nói ra ý nghĩa của câu kinh văn này cho chúng ta rồi. Cố tri cực lạc, y chánh, thanh tịnh trang nghiêm. Từ đâu mà có? Giai chân thực huệ, chi sở lưu hiện. Chân thực huệ ở đâu? Ở trong tự tánh. Tự tánh vốn đầy đủ trí huệ chân thật. Lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Nhớ kỹ, tất cả chúng sanh là bao gồm bản thân chúng ta ở trong đó. mọi người thấy đều có, là có trí huệ chân thật, đức năng chân thật, tướng hảo chân thật, giống như Như Lai, giống như A-di-đà Phật vậy. Tự tánh vốn đầy đủ, trong lúc không có chướng ngại, cũng chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Ba loại phiền não lớn này thấy đều không còn, là không có chướng ngại, thì trí huệ chân thật của tự tánh liền lưu hiện ra. Lưu hiện, hiện chính là hiện tiền. Điều đang hiển hiện là gì? Thanh tịnh trang nghiêm giống như thế giới Cực Lạc vậy. Bất luận là y báo hay chánh báo, chánh báo là cư dân của thế giới Cực Lạc, y báo là môi trường của thế giới Cực Lạc. Đều là thanh tịnh trang nghiêm, tốt đẹp đến cực điểm. Thế giới Cực Lạc ở đâu vậy? Là ngay trước mắt. Điểm đến không xa. Vì sao vậy? Thế giới Cực Lạc là cõi pháp tánh, pháp tánh ở khắp mọi nơi, khắp mọi lúc, mọi lúc mọi nơi nó luôn hiện hữu, chỉ là do chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta không nghĩ đến. Vì sao vậy? Chúng ta hoàn toàn không có nhớ đến A-di-đà Phật. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến những chuyện lặt vặt linh tinh, là sai rồi. Pháp sư Hải Hiền thường hay thấy thế giới Cực Lạc, thường hay thấy A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Trong tâm Ngài không có tạp niệm. Ngài đã buông xả tất cả người sự vật ở trong thế gian này từ lâu rồi. Cho nên ở trong tùy duyên Ngài được đại tự tại. Ở trong tùy duyên biểu hiện ra là trí huệ, Ngài không có phiền não. Tất cả pháp thế xuất thế gian, Ngài hoàn toàn thông đạt sáng tỏ, chỉ là không nói. Người ta hỏi Ngài, câu khẩu đầu tiên của Ngài là thiên cơ bất khả lộ, cho nên tôi không thể nói cho anh biết. Diệu, thật diệu. Sự việc đi qua rồi, suy nghĩ thật kỹ, thấy Ngài đã có hé lộ ra một chút, nhưng đáng tiếc chúng ta thấy rồi, nghe rồi, mà không có nhận ra được. Thật sự là từ bi đến cực điểm. Cho nên thế giới hiện tiền của chúng ta đây đều là biểu hiện của tập khí phiền não hư vọng. chúng ta đã hiểu rõ rồi. Dưới đây, như giảng sanh luận sở vị, tam chủng trang nghiêm, nhập nhất pháp cú. Tam chủng trang nghiêm, Bồ Tát Thiên Thân giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Đã làm báo cáo cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Những gì Ngài nhìn thấy, những gì Ngài nghe thấy là thật, không phải giả. Loại thứ nhất là môi trường tốt đẹp ở thế giới Cực Lạc. Ngài đã nói bảy loại trang nghiêm là môi trường. Ba loại, loại thứ nhất là môi trường, loại thứ hai là thầy, A-di-đà Phật. Đã nói tám loại trang nghiêm. Tám loại trang nghiêm này ở thế giới này của chúng ta không thể tìm ra được một loại nào. Thế giới Cực Lạc A-di-đà Phật có đầy đủ tám loại. Chúng ta muốn gần gũi thiện tri thức, tìm một vị thầy tốt, đến đâu để tìm vậy? Nhất định phải về thế giới Cực Lạc tìm A-di-đà Phật là không sai. Loại thứ ba, bạn bè, bạn học ở thế giới Cực Lạc đều là Bồ Tát, đều là Pháp Thân Bồ Tát, chứ không phải Bồ Tát thông thường. Đồng tu như vậy là quá tốt rồi. Môi trường ở thế giới Cực Lạc là tăng đoàn lục hòa, cứu cánh viên mãn. Vì sao vậy? Giữa người với nhau không có đối lập. Giữa người với nhau không có phân biệt. Đương nhiên là càng không có chấp trước. Đây là tăng đoàn cứu cánh viên mãn do Phật đề xuất, lý tưởng nguyện vọng của A-di-đà Phật hoàn toàn thành hiện thực ở thế giới Cực Lạc rồi. Thế chúng ta phải biết, nếu trong tâm ta vẫn còn có người ta ghét, tôi rất không thích người này, vậy bằng niệm Phật có thể giảng sanh tịnh độ hay không? Không thể. Vì sao vậy? Loại tâm thái này của bạn về thế giới Cực Lạc vẫn thích người này ghét người kia. Bạn gây nhiễu loạn tăng đoàn lục hòa rồi. A-di-đà Phật xét duyệt rất kỹ lưỡng. Nếu bạn còn cái tập khí này chưa sửa hết, chưa có đoạn hết, thì Ngài sẽ không tiếp dẫn bạn. Thế phải làm sao? Hải Hiền biểu diễn cho chúng ta thấy. Lão Pháp Sư từ sáng đến tối thấy mọi người, mọi việc, mọi vật, không có cái nào không hoan hỷ. Ngài học như thế nào? Là không có người nào là người Ngài ghét cả. Không có. Đối với bất kỳ người sự vật nào cũng luôn hòa nhã, luôn tươi cười. Đồng tu cư sĩ bên ngoài nhiều rồi tìm Lão Hòa Thượng để chụp hình. Bạn thấy Ngài nói rất chủ động tùy hỷ. Mọi người đến, một người chụp được, hai người chụp được, gia đình chụp lấy phước cả nhà cũng được. Không có gì là không tốt, hoàn toàn không có từ chối ai cả. Cho nên mọi người thích Ngài. Ngài có tâm nhẫn nại, Ngài không sợ mệt. Người hơn 100 tuổi, đây là gì? Biểu diễn cho chúng ta thấy là dạy chúng ta học tập. Bạn thấy ở trong ghi hình cũng có ghi rồi. Có một số tín đồ từ trong Việt Thành đến là đến Lai Phật tự để thăm Ngài. Lúc Ngài tiễn khách, tiễn ra đến cửa, nhìn thấy ở trên cây hồng ngay trước cửa, hồng ra quả rất sai, Ngài liền vác chiếc thang ra, trèo lên để hái quả hồng. Đã hái một nhỏ, chúng ta đã nhìn thấy được hình ảnh này. Đã hái một nhỏ, sau khi hái xuống đem phân chia cho mọi người. 112 tuổi, mọi người đều lo lắng, đều sợ Ngài té xuống thì làm thế nào. Ngài nói với mọi người, không sao, không sao, tôi đang niệm Phật mà. Mọi người nhìn thấy Lão Hòa Thượng trường thọ khỏe mạnh, từ bi như vậy, đích thân trèo lên cây hái quả hồng. Người tuổi trẻ cũng không dám trèo lên. Người trèo lên cao như vậy, chúng ta nhìn thấy qua ống kính, đã hái một giỏ rất đầy. Cho nên đạo hữu đồng tu ở thế giới cực lạc tốt. Thế giới cực lạc tuyệt đối không tìm thấy một người nào phỉ báng lẫn nhau. Đích thực là tăng đoàn hòa hợp. Đây là điểm chúng ta đặc biệt cần học tập theo Ngài. Ba loại trang nghiêm chính là môi trường, thầy và bạn học. Nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú là gì? Nhất pháp cú chính là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh là gì? Chân thật trí huệ, vô vi pháp thân. Ở thế giới cực lạc, hiển hiện ở bên ngoài là trí huệ chân thật. Tự thân của mỗi người là vô vi pháp thân. Chúng ta thường nói là pháp thân đại sĩ. Điều kiện của pháp thân là kiến tánh. Ở trong thiền tông gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đó gọi là pháp thân Bồ Tát. Bồ Tát Tam Hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, là chưa kiến tánh, gọi là Bồ Tát Huyền Giáo. Quyền là nói đối với thật, là không phải chân thật. Vì sao vậy? Vì những vị Bồ Tát này trí huệ chân thật chưa có hiện tiền, chưa có khai ngộ, chưa có minh tâm kiến tánh. Cảnh giới mà họ trụ vào vẫn là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là có sanh có diệt, có phiền não để đoạn, có bồ đề để chứng. Nếu là pháp thân Bồ Tát, đó là cảnh giới vô vi rồi, bất sanh bất diệt, không có phiền não để đoạn, không có bồ đề để chứng, là khác nhau. Cố tri diệu độ trang nghiêm, tức thị thanh tịnh pháp thân, không hai không khác, giảng sanh về thế giới Cực Lạc, thì tự nhiên sẽ hòa thành một khối với môi trường. Môi trường là do tự tánh biến hiện, thân thể của mình cũng là do tự tánh biến hiện, trở về tự tánh rồi. Lão sư A-di-đà Phật cũng là do tự tánh biến hiện. Bạn học vô lượng vô biên chư Đại Bồ Tát vẫn là do tự tánh biến hiện ra. Thế là trở về tự tánh cứu cánh viên mãn. Chỉ một tánh đức gọi là nhất pháp cú. Ngoài tự tánh ra thì không hai không khác. Những câu này chúng ta phải nghiền ngẫm cho thật kỹ, có ý vị vô cùng. Đây gọi là pháp vị. Vào đến cảnh giới này liền sanh lên tâm hoan hỷ rồi, gọi là tràn đầy pháp hỷ. Bạn đã hoàn toàn thông đạt sáng tỏ đối với cõi này cõi khác, tất cả sự lý tánh tướng nhân quả rồi. Cho nên ở trong đời sống có thể được pháp hỷ, có thể độ chúng sanh, có thể nâng đỡ người khác, có thể giúp đỡ người khác. Xã hội này hiện nay cần Bồ Tát. Dưới đây trích dẫn Thọ Lạc Vô Cực Phẩm ở trên kinh, là một đoạn kinh văn ở bên trong. Ý nghĩa quan trọng nhất ở trong đoạn kinh văn này muốn chúng ta trở về tự nhiên. Tự nhiên là tốt nhất, không nên có tạo tác, không nên có ý. Nhất đáng, nhất đáng là hoát nhiên, khai ngộ rồi, thông đạt, sáng tỏ rồi, sáng tỏ triệt để rồi. Hiện tượng trong vũ trụ này là gì? Tự nhiên trung, tự nhiên tướng, là rất tự nhiên. Phật nhãn, pháp nhãn của Bồ Tát nhìn chúng sanh trong thập pháp giới. Họ nhìn là gì? Tự nhiên trung, tự nhiên tướng. Pháp giới tứ thánh, là do phân biệt nhiễm tịnh biến hiện ra. Lục đạo luân hồi là do chấp trước thiện ác biến hiện ra. Bạn thấy có nhân có quả. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nhân quả không hai, là tướng tự nhiên trong tự nhiên. Tự nhiên chi hữu căn bản. Căn bản là pháp tánh. Nhân giai hữu chi, vật giai hữu chi. Cho nên người và vật là một thể. Nhân dân ái vật, đối với người phải nhân từ, đối với tất cả vạn vật cũng giống như đối với người vậy. Tự nhiên quan sát tham hồi, chuyển biến tối thánh. Chuyển biến chính là chúng ta gọi là tùy duyên. Tham hồi chúng ta ngày nay gọi là bao dung, đón nhận, là có cái ý này ở trong đó. Tâm lượng phải lớn. Bản tâm của chúng ta, tâm lượng ban đầu của chúng ta, trong Đại Thừa Giáo thường nói tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đây là tự nhiên. Tâm lượng của mỗi người là lớn như nhau, đều là lớn như hư không pháp giới vậy, thậm chí là còn lớn hơn cả pháp giới hư không. Đây là thí dụ ở trong Kinh Lăng Nghiêm, ví pháp giới hư không như một đám mây, ví tự tánh như là hư không rộng lớn. Đám mây ở trong hư không, không ở bên ngoài. Pháp giới hư không ở bên trong tự tánh, chứ không ở bên ngoài. Bạn thấy tự tánh bao lớn. Tại vì sao tâm lượng ban đầu lại biến thành nhỏ như vậy? Không thể đón nhận người khác, không thể bao dung người khác. Đây là nguyên nhân gì? Mê rồi, giác ngộ rồi thì họ giống như Phật vậy. Khi mê rồi liền biến thành chúng sanh. Mê càng sâu thì càng đáng thương. Cho nên Phật gọi chúng sanh là kẻ thật đáng thương. Họ thật đáng thương. Từ nhất chân pháp giới mê rồi thì vào thập pháp giới. Từ thập pháp giới mê rồi thì vào lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi mê rồi thì vào ba đường ác. Điều này không thể không biết. Ước đơn thành thất bảo, hoành lãm thành vạn vật. Thất bảo, vạn vật đều là do tự tánh biến hiện. liền khỏi tự tánh thì không có một pháp để được. Tất cả vật mà tự tánh biến hiện, nó không có liền khỏi tự tánh. Nói từ trên thể là thất bảo, nói từ trên tướng là vạn vật. Tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Sáng tỏ chân tướng sự thật, sẽ thấy tất cả vạn vật cái nào cũng đáng thương. Ở trong đó bạn sẽ không khởi phân biệt. Mê rồi liền có phân biệt, liền có chấp trước. Ngộ rồi sẽ không còn phân biệt chấp trước. Kinh văn nhất đáng khai minh. Khai là khai ngộ, minh là sáng tỏ. Nhất đáng là lúc nào đó bất kỳ, hoát nhiên khai ngộ rồi, sáng tỏ rồi. Kỳ sở khai minh giả, đương nhân chi tự tâm giả. Khai minh cái gì? Chân tâm của chính mình hiện tiền, chứ không phải cái gì khác. Cái gì gọi là chân tâm? Cái không kèm theo phiền não chính là chân tâm. Tâm mà chúng ta dùng hiện nay là chân tâm, nhưng mà ở trong chân tâm xen tạp thêm phiền não. Phiền não này biến thành nhiễm ô rồi. Chân tâm không có nhiễm ô, chân tâm không có dao động, không có phân biệt. Chân tâm là bất động. Cho nên con người sao có thể không có lòng kiên nhẫn được chứ? Lòng kiên nhẫn là chân tâm, cả đời không thay đổi. Thường hay biến đổi là vọng tâm. Vọng tâm có sanh có diệt, chân tâm bất sanh bất diệt. Chúng ta nên dùng chân tâm, không nên dùng vọng tâm. Dùng chân tâm quen rồi thì tự nhiên sẽ tương ưng với pháp thân Bồ Tát ở cõi thật báo. Vọng tâm là gì? Phân biệt chấp trước. Ở trong chấp trước kiên cố, tuyệt đối không thể thuận theo người khác. Chấp trước kiên cố nhất chính là địa ngục. Chấp trước của ngạ quỷ là hơi cởi mở hơn một chút so với địa ngục. Chấp trước của súc sanh lại cởi mở hơn một chút so với ngạ quỷ. Càng lên phía trên thì dần dần xa rời chấp trước. Quý ở chỗ là bản thân có sự tự biết mình, tự mình muốn nhận thức, muốn tìm hiểu rõ ràng, muốn làm sáng tỏ. Tất cả pháp không lìa tự tánh, hay nói cách khác, tất cả pháp nhất định phải tự mình chịu trách nhiệm, dứt khoát không nên trách người khác. Trách đến người khác đều là tội lỗi. Tự mình phải làm chủ cho được chính mình, không bị chuyển bởi cảnh giới, đây gọi là công phu. Không bị hoàn cảnh quấy nhiễu là công phu. Tại vì sao xã hội loạn động như vậy? Tại vì sao tai nạn nhiều như vậy? Tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh đến mức tánh đức của chúng ta không thể đuổi kịp, sai nhịp với nó rồi. Vậy thì phiền phức liền xuất hiện ngay. Chúng ta đã sai nhịp với luân lý đạo đức, nhân quả mà Thánh Hiền Phật Bồ Tát chỉ dạy rồi. Thế thì tiền đồ là gì? Tam đồ có phần rồi. Bạn chắc chắn đi vào tam đồ rồi. Ở trong tam đồ, cõi lựa chọn đầu tiên là địa ngục, là bạn tự chui vào lưới. Bạn tự mình muốn đi, chứ không ai bảo bạn đi cả. Cho nên dưới đây nói, thất bảo giữ vạn vật, Phật chi quốc độ giả, do tự nhất tâm nhi hiện diệu độ, do tâm hồi chuyển dĩ thành thế giới, thì cố sự sự vô ngại, viên minh cụ đức. Đây là đã nói rõ thập huyền môn ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Cuối cùng nói đến cứu cánh là sự sự vô ngại. Viên là viên mãn, minh là sáng suốt, đầy đủ vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, là do chân tâm của chúng ta hiện. Bản thân chúng ta vốn có. Cái gì Phật có chúng ta thấy đều có. Tại vì sao không muốn thành Phật vậy? Cố kinh văn là Phật nói ở trong bản kinh, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, chân thật chi tế giả, chân như thực tướng chi bản tế. Nói quá rõ ràng, quá minh bạch rồi. Điều là khuyên nhủ chúng ta trở về tự tánh. Trở về cực lạc. Trở về cực lạc có lợi ích gì? Sau khi trở về cực lạc, thì trí huệ thần thông, đạo lực của bạn hoàn toàn giống như A-di-đà Phật vậy. Bạn có năng lực giáo hóa tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Bạn có năng lực giúp họ quay đầu. Người nào cũng viên thành Phật đạo. Nếu không giảng sanh tịnh độ thì chúng ta không thể làm được. Không có khả năng này. Hơn nữa, trí huệ và đức năng mà tịnh tông đạt được là vô cùng dễ dàng, vô cùng nhanh chóng, vô cùng vững chắc. Thật sự có phần nắm chắc. Gặp được rồi, lơ là rồi, đời này không thể giảng sanh là quá đáng tiếc rồi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường hay dạy mọi người, đã dạy 92 năm, chính là khuyên mọi người thật thà niệm Phật. Cứ niệm mãi như vậy, những thứ khác đều là giả. Cái gì giả nên buông xả, đừng quá xem trọng, không nên chấp trước. Dưới đây nói, cố tri sở hiển hiện giả, đường tướng tức đạo, tức sự nhi chân. Chúng ta ngày nay sống với nhau, môi trường nhân sự, chuyện bất như ý thường chiếm đa số. Đây là lời mà người thế gian thường cảm thán. Người học Phật thì không như vậy. Vì sao vậy? Tất cả sự tướng, nhất là nhân sự, sẽ tôi luyện công phu của chúng ta. Nếu bạn không trải qua sự tôi luyện này, làm sao bạn biết được mình có công phu? Mắng bạn không nổi giận, đánh bạn không có để ở trong tâm, tâm này thản nhiên biết bao. Trong đĩa VCD, Lão Hòa Thượng đã hiển thị cho chúng ta thấy người thu tiền điện có lẽ đã gian lận, là lạm thu quá mức quá nhiều rồi. Lão Hòa Thượng nói, so sánh tiền điện tháng này với tháng trước, sao lại lệch nhiều như vậy? Phải đóng quá nhiều rồi. Cậu thanh niên thu tiền điện đánh ngài hai bạt tai, Lão Hòa Thượng chẳng nói một câu nào, thuận ý đưa tiền cho cậu ta. Cậu ta đi rồi. Người bên cạnh nhìn thấy đều khó chịu. Người tuổi trẻ, Lão Hòa Thượng hơn 100 tuổi rồi. Muốn bắt cậu ta lại để hỏi cho ra lẽ, Lão Hòa Thượng nói, thôi đi nhẫn một chút. Nhẫn nhục ba la mật, bạn có nhẫn được không? Trong bắp rất là vất vả. Ở trong thôn có người đến trộm bắp, bị Lão Hòa Thượng nhìn thấy rồi. Người ăn trộm này nhìn thấy Lão Hòa Thượng thì đứng ngay người, không biết phải làm thế nào. Lão Hòa Thượng khuyên anh ta, cứ bình tĩnh từ từ, hãy chọn trái lớn mà hái. Người đi trộm bắp này, vì sao mỗi lần gặp Lão Hòa Thượng đều khâm phục năm dốc sát đất? Vì sao vậy? Tu hành là tu hành ở những chỗ này. Lìa khỏi đời sống đến đâu để tu chứ? Đó là giả, không phải thật. Tu hành là ở trong đời sống, cái gì cũng nhẫn được, cái gì cũng chịu được. Tu nhẫn nại, phải đem lời Phật nói trên kinh thấy đều thực hiện vào trong đời sống, gọi là chân tu hành. Thực hiện vào trong công việc. Công việc của Lão Hòa Thượng là làm nông. Bạn thấy ngài làm nông chăm chỉ biết bao, chịu trách nhiệm biết bao. Kết quả thu hoạch của ngài tốt, nuôi sống được bao nhiêu người vậy? Trong báo cáo nói lên đến hàng nghìn hàng vạn người, được chính ngài tự mình gieo trồng số lương thực, rau cải, trái cây này, cứu giúp người nghèo khó xung quanh. Ba loại bố thí: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, thấy đều làm được rồi. Cho nên đương tướng tức đạo, tức sự nhi chân, tu chân tâm, tu chân như ở trong sự tướng. Thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là môi trường thành tựu đạo nghiệp. Thiện duyên hay ác duyên cũng là giúp bạn thành tựu đạo nghiệp, là để xem tâm bạn dùng là tâm gì. Nếu tâm bạn dùng là vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây chính là tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phải thường xuyên nhớ kỹ, không để ở trong tâm, chỉ một câu như vậy. Tất cả cảnh duyên, thiện hay ác, đều không để ở trong tâm. Vì sao vậy? Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. không có kén chọn. Đây gọi là tự nhiên. Càng tự nhiên càng tốt. Đừng để mình có ý ở trong đó. Nếu mình có ý liền tạo nghiệp ngay. Mình không có ý thì đó chính là trí huệ. Nhất nhất vô phi chân như thực tướng. Chữ nhất nhất này là trong công việc, trong đối nhân xử thế, ở trong đời sống thường ngày. Xa lìa khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, bạn mới nhìn thấy thực tướng chân như. Diệt tức nhất nhất vô phi tự tâm, thì cố siêu tình ly kiến, viên cụ thập huyền. Đầy đủ viên mãn thập huyền môn. Thập huyền là ở trong đời sống thường ngày, xưa nay chưa từng xa rời chúng ta bao giờ. Tu thập huyền chính là tu Hoa Nghiêm. Tu thập huyền chính là tu Tịnh Độ. Hoa Nghiêm chi độc thắng, siêu thắng. Ở trong những kinh khác Phật không có nói, chỉ ở thập huyền. Kim bản kinh diệt cụ, tức chứng bản kinh bất dị Hoa Nghiêm. Cho nên người xưa nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm là có đạo lý. Hoa Nghiêm sau cùng dùng thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Kim bản kinh toàn hiển tịnh tông, đạo dẫn phàm thánh đồng quy Cực Lạc, cố xưng bản kinh vi trung bản Hoa Nghiêm thành hữu cứ giả, là thực sự có căn cứ. Bộ kinh này với Hoa Nghiêm là một, không phải hai. Hữu cứ yếu giải, phán tiểu bản viết, Hoa Nghiêm áo tạng, Pháp Hoa bí tủy, nhất thiết chư Phật chi tâm yếu, Bồ Tát vạn hạnh chi tư nam giai bất xuất ư thử hỷ. Mấy câu nói này nói rất hay, là lời Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích Đại Sư nói ở trong Yếu Giải Kinh Di Đà. Hoa Nghiêm áo tạng, Pháp Hoa bí tủy. Tạng là nói ngũ tạng lục phủ, tủy là nói cốt tủy, là bộ phận quan trọng nhất ở trong cơ thể con người. Đây là dụ cho bộ phận tinh hoa nhất, quan trọng nhất ở trong tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Giai bất xuất ư thử. Kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ tất cả rồi. Không những trong Kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ rồi, mà tiểu bản Kinh A-di-đà cũng đầy đủ rồi. Thả Cực Lạc bất ly hoa tạng thế giới, Di-đà tức thị Tỳ Lô Giá Na, cố phán bản Kinh Vi Viên Giáo, thùy viết bất nghi. Hoa Nghiêm là viên giáo. Kinh này với Hoa Nghiêm là hoàn toàn nhất trí. Cho nên Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ với Hoa Nghiêm Pháp Hoa là cùng một cấp bậc, là chí cao vô thượng ở trong Đại Thừa. Đảng thử phán giáo, diệt chỉ thị bình đẳng trung, chi sai biệt tướng, nhược thị viên nhân. Là người căn tánh viên đốn, tắc pháp pháp cầu viên, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, tắc thị sai biệt trung chi bình đẳng tướng. Đây là thật. Đây là muốn chúng ta hãy tự mình chứng đắc. Vào cảnh giới này, xin chúc mừng bạn. Bạn chính là minh tâm kiến tánh thành Phật mà Thiền Tông đã nói. Bạn chính là đại khai viên giải mà giáo hạ đã nói. Bạn chính là lý nhất tâm bất loạn mà Tịnh Độ Tông đã nói. Chúng ta dùng tâm ở trong đây là đúng rồi. Nếu lơ là chỗ này, đem dụng tâm ở chỗ khác là sai rồi. Chỗ cần dụng tâm thì phải dụng tâm, cái gì cần buông xả thì phải buông xả triệt để. Đừng nên để trong tâm, không nên tính toán chi ly. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, vọng tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.